cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hòn rơi bước. Lời Ngài đường chân ngàn niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai.
Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ, tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh vừa qua, tôi đã cùng với các bạn tìm hiểu phần đầu của sách Giăng đoạn 11, đề cập đến việc Lazarus bị bệnh. Hai chị em Martha và Mary nhờ người báo tin cho Chúa Giêsu biết, nhưng Ngài ở nán lại hai ngày nữa, và Lazarus chết. Hôm nay mời các bạn theo dõi tiếp điều gì Chúa Giêsu làm trong hoàn cảnh đó. Xin chúng ta cùng xem trở lại ở trong Giăng đoạn 11, câu 17 đến 19. Khi Đức Chúa Giêsu đến nơi, thấy đã chôn Lazarus trong mộ 4 ngày rồi. Và thành Bethany cách thành Jerusalem chỉ độ 15 estader. Có nhiều người Giuđa đã đến đó đặng yên ủi Ma-thê và Ma-ri về sự anh chết. Bethany cách Jerusalem không xa. Nhiều người Giuđa đi bộ đến Bethany để an ủi và chia buồn với gia đình Ma-thê, Ma-ri. Rõ ràng gia đình này có được nhiều người biết đến trong thị trấn Bethany và cả khu vực Jerusalem nữa. Và trong Giăng đoạn 11, qua 20 đến 22. Lúc Ma-thê nghe Đức Chúa Giêsu đến thì đi đón Ngài, nhưng Ma-ri thì ngồi lại nhà. Ma-thê thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng: Lạy Chúa, nếu Chúa có đây thì anh tôi không chết. Mà bây giờ tôi cũng biết mọi điều Ngài sẽ xin Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời ắt ban cho. Ma-thê hình như là người hay phàn nàn. Bà cũng là người năng động. Bà tỏ bày đức tin nhưng lại thiếu kiên nhẫn và thiếu sự nương cậy vào ý chỉ của Đức Chúa Trời. Khác với Mary là người chịu ngồi tại nhà, như bà đã từng ngồi dưới chân Chúa Giêsu. Giờ đây chúng ta thấy Ma-thê nên ngồi dưới chân Chúa Giê-xu lâu hơn nữa. Bà nói, bây giờ tôi cũng biết mọi điều Ngài sẽ xin Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời ắt ban cho. Đức Chúa Giê-xu nói với Ma-thê, con có nhận biết Đức Chúa Trời là ai không? Đức Chúa Trời đã trở thành con người trong xác thể, đã đến nhà của Ma-thê, đã ăn cơm của bà dọn ra. Nhưng có lẽ Ma-thê chưa biết Ngài là Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, chúng ta cũng cần có nhiều thời giờ ngồi với chân Ngài và nghe lời giảng dạy của Chúa Giê-xu. Tiếp đến, trong Giăng đoạn 11, câu 23-26, Đức Chúa Giê-xu phán rằng, anh ngươi sẽ sống lại. Ma-thê thưa rằng, tôi vẫn biết rằng đến sự sống lại ngày cuối cùng, anh tôi sẽ sống lại. Đức Chúa Giê-xu phán rằng, ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng? Qua lời nói của Ma-thê, chúng ta biết bà tin vào sự phục sinh. Nhưng xin các bạn hãy lắng nghe. Đó là đức tin của bà tin tưởng vào một ngày tương lai, chúng ta sẽ nhận cơ thể vinh hiển, hơn là hiện tại nương cậy vào sự bảo đảm và chờ đợi nơi Chúa thêm sức mạnh. Thật là dễ để tin rằng Chúa Giê-xu sẽ trở lại và người chết sẽ được sống lại, hơn là tin tưởng vào ngày mai, tôi sống cho Đức Chúa Trời. Thật rất là dễ khi chúng ta yên ủi những người đang gặp nhiều sự buồn rầu và nói rằng, chúng ta sẽ gặp lại những người thân yêu vào một ngày trong tương lai. Khi nói như thế, chưa có bày tỏ đức tin nhiều. Nhưng cần có nhiều đức tin mới có thể nói được những lời như sau. Tôi vừa mới mất một người thân, nhưng tôi có được sự an ủi với sự bảo đảm rằng Đức Chúa Trời sẽ ở với tôi và Ngài sẽ làm mọi điều tốt lành. Trong hoàn cảnh này, dầu Ma-thê biết từ Kinh Thánh Cựu Ước sẽ có sự phục sinh của kẻ chết, nhưng bà không tin rằng Chúa Giê-xu có thể làm giúp gì bà trong hoàn cảnh hiện tại khi Lazaro chết. Chúa Giê-xu nói với bà, Ma-thê có biết rằng ta là sự sống lại và sự sống. Nếu chúng ta có Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ có sự sống. Khi Chúa Giê-xu nói, ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Điều này đề cập về sự chết thuộc linh, bởi vì một người chết thuộc linh trong khi cơ thể vẫn còn sống. Sau đó, Chúa Giê-xu nhìn vào tương lai và nói rằng, người nào tin cậy vào Ngài sẽ không chết. Sự sống khởi sự ngay trong giây phút mà người ấy tiếp nhận Chúa cứu thế. Bất cứ ai tin vào Ngài, bất cứ ai tin vào Chúa Giê-xu sẽ không chết, bởi vì Chúa Giê-xu đã chết cho họ rồi. Điều này có nghĩa là người đó không chết vì sự án phạt tội lỗi của họ nữa. Người ấy sẽ không còn bị phân cách với Đức Chúa Trời. Và sau đó, Chúa Giê-xu hỏi thêm một câu. Ngươi tin điều đó chăng? Tiếp đến, trong Giăng đoạn 11, câu 27. Ngươi thưa rằng, lạy Chúa, phải. Tôi tin Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến thế gian. Ma-thê có lời xưng nhận giống như Phi-e-rơ đã nói. Bà hiểu rằng Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si-a. Và trong Giăng đoạn 11, câu 28-31. Người nói xong, liền về, lén kêu em là Mary mà rằng, Thầy ở đằng kia, gọi em lại. Mary vừa nghe mấy lời, dội dàng đứng dậy, đến cùng Ngài. Và Đức Chúa Giê-xu chưa vào làng, nhưng Ngài còn đứng nơi Ma-thê, đến đón Ngài. Khi những người Giu-đa đang ở trong nhà Mary và an ủi người, thấy người đứng dậy, đi ra vội vã như vậy, thì theo sau, và nghĩ rằng người đến mộ đặng khóc. Dầu rằng Ma-thê nói với Mary cách kín giấu, Đức Chúa Trời biết hết mọi điều này. Cả đám đông hiệp lại nơi nghĩa trang, họ không biết là bà đang đi đến gặp Chúa Giê-xu. Trong Giăng đoạn 11 câu 32, nhưng Mary lúc đã đến nơi Đức Chúa Giê-xu đứng, vừa thấy Ngài thì sắp mình dưới chân Ngài mà nói rằng, lạy Chúa, nếu có Chúa đây thì anh tôi không chết. Mary có lời nói tương tự như Ma-thê. Lạy Chúa, nếu có Chúa đây thì anh tôi không chết. Đó là lý do tại sao Chúa Giê-xu ở nán lại, chậm đến và để cho sự việc này xảy ra. thật tốt hơn là Ngài không có mặt khi Lazarus bị bệnh. Thật rõ là chuyện này xảy ra đem đến lợi ích tốt. Khi Chúa Giêsu còn ở trong xác thể thì Ngài có sự giới hạn về địa lý. Nếu Ngài ở tại thị trấn của các bạn, thì lúc đó Ngài không thể nào ở tại thị trấn của tôi. Nếu Chúa Giêsu không về trời thì Ngài không ban đấng yên ngủ, tức là Đức Thánh Linh xuống. Giờ đây Đức Thánh Linh đã đến và Ngài ở khắp mọi nơi. Ngài đang ngự trị trong đời sống của mỗi người tin nhận Chúa Giêsu hiện nay. Vì thế, Đức Thánh Linh có thể đến nơi tôi ở và cũng đến nơi các bạn ở nữa, bất kể hiện nay các bạn đang ở đâu. Trong Giăng đoạn 16, câu 7 chép rằng, do vậy ta nói thật cùng các ngươi, ta đi là ích lợi cho các ngươi, vì nếu ta không đi, đấng yên ngủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu. Song nếu ta đi, thì ta sẽ sai Ngài đến. Tiếp theo chúng ta cùng xem trong Giăng đoạn 11, câu 33 đến 35. Đức Chúa Giêsu thấy người khóc và những người Giuđa đi với người cũng khóc, bèn đau lòng cảm động mà phán rằng, các ngươi đã chôn người ở đâu? Chúng thưa rằng, lại Chúa, xin hãy lại coi. Đức Chúa Giêsu khóc. Nếu các bạn muốn biết cảm nghĩ của Đức Chúa Trời như thế nào khi người thân của các bạn chết, xin hãy nhìn vào trường hợp này. Chúa Giêsu đau lòng và cảm động trước hoàn cảnh của gia đình Lazarus. Sự chết là điều kinh hoàng. Các bạn biết, Chúa cũng thương cảm với các bạn. Sự thương cảm, đau xót của Chúa Giêsu rất là sống động. Ngài biết Ngài sẽ làm gì cho người chết. Chúa Giêsu khóc. Chủ yếu của cả sách Tin Lành Giăng viết là để bày tỏ về thần tánh của Đấng Christ. Nhưng tại đây, Chúa Giêsu tỏ bày về bản tánh con người của Ngài. Ngài hỏi rằng, Lazarus được chôn tại đâu? Bởi vì Ngài ở trong bổn thể con người. Tại đây, chúng ta có thể thấy cảm xúc của Đức Chúa Trời trước đám táng hiện nay. Ngài cũng tuôn trào giọt lệ với chúng ta, trong sự đau buồn và cảm động. Tôi thấy hơi khó chịu khi một số người nói rằng, cơ đốc nhân không được khóc trong đám tang. Có thể đó là một người lạnh lùng. Sự chết là điều kinh khiếp khi con người đối diện với nó. Chúa Giêsu cảm thương với những người thân của Lazarus, cho nên Chúa Giêsu khóc. Mời các bạn xem tiếp ở trong Giăng đoạn 11, câu 36 đến 37. Người Giuđa bèn nói rằng, kìa, người yêu Lazarus là giường nào? Có một vài người trong chúng nói, người đã mở mắt kẻ mù được, há chẳng có thể cũng làm cho người này không chết sao? Người Giuđa không hiểu được điểm này. Chúa Giêsu khóc không phải vì Ngài yêu Lazarus. Ngài không khóc cho người chết. Ngài khóc vì cảm động sự đau buồn của những người thân còn sống. Xin các bạn chú ý, người Giuđa nhắc lại việc người mù được chữa lành. Điều đó cho thấy sự kiện Chúa Giêsu chữa lành người mù gây một ảnh hưởng rất mạnh mẽ ở trong dòng dân chúng. Chúng ta cùng xem tiếp trong Giăng đoạn 11, câu 38 đến 40. Bấy giờ Đức Chúa Giêsu lại đau lòng nữa, bèn đến phần mộ. Mộ bằng một cái hang, trước cửa hang có một hòn đá chặn lại. Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy lăn hòn đá đi. Ma-thê là em gái kẻ chết thưa rằng, lại Chúa đã có mùi, vì người nằm đó 4 ngày rồi. Đức Chúa Giêsu lại phán, ta há chẳng từng nói với ngươi rằng, nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao? Thưa các bạn, sự chết ngày nay được người ta đánh bóng tô vẽ cho đẹp đẽ. Những người lo việc tẩn liệm chôn cất đã cố gắng làm nhiều phương cách hầu cho làm cho sự chết trở nên có vẻ êm dịu, dễ chịu. Nhưng xin các bạn hãy đối diện với vấn đề này một cách thành thật. Chúng ta không thể nào che đậy sự chết. Qua việc úp xác, qua việc trang điểm gương mặt người chết, hay là mặc đồ đẹp cho thân thể, đặt quan tài trong một cái rất là đẹp, trắc tiền rồi phủ lên nhiều bông hoa. Tất cả những điều này được thực hiện nhằm nhẹ đi phần nào sự xúc động đau buồn, bởi vì sự chết là một điều ghê sợ. Ma-thê nói rằng, Lazarơ đã được chôn 4 ngày rồi. Cơ thể của ông có mùi hôi thối và có thể đã hư hoại. Có người nghĩ đó là lời không hay, không dịu dàng. Thực tế sự chết đâu phải là điều dễ dàng. Sự chết là điều kinh sợ. Khi đối diện với sự chết, chỉ còn trông chờ vào phép lạ mà thôi. Kế tiếp chúng ta cùng xem ở trong Giăng đoạn 11, câu 41 đến 42. Vậy họ lăn hòn đá đi. Đức Chúa Giêsu bèn nhướng mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, tôi tạ ơn Cha vì đã nhận lời tôi. Tôi biết rõ rằng Cha nhậm lời tôi luôn. Nhưng tôi nói vậy vì cớ đoàn dân đang đứng quanh tôi, hầu cho họ tin rằng ấy chính Cha là đấng đã sai tôi đến. Xin các bạn nhớ toàn bộ sự việc này xảy ra là cho sự vinh hiển Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu cầu nguyện cách công khai để dân chúng biết rằng Ngài sẽ làm theo ý muốn của Cha Ngài. Vì thế, Đức Chúa Cha sẽ nhận sự vinh hiển. Lời cầu nguyện của Ngài phát ra bằng lời để đem đến lợi ích cho những người hiện diện chứng kiến. Xin chúng ta cùng xem tiếp trong Giăng đoạn 11 câu 43 đến 44. Khi Ngài nói xong, bèn kêu lên một tiếng lớn rằng: Hỡi Lazarơ, hãy ra. Người chết đi ra, chân tay buộc bằng giải liệm và mặt thì phủ khăn. Đức Chúa Giêsu phán cùng chúng rằng: Hãy mở cho người và để người đi. Nhân tiện đây tôi xin đề cập đến điều này. Tôi nghĩ rằng có nhiều người được Chúa Giêsu kêu gọi sống lại, cũng như có nhiều người bệnh được chữa lành, nhiều người mù được sáng. Các sách Tin Lành chỉ ký thuật lại một số trường hợp điển hình để cho chúng ta biết, vì không thể nào ghi hết được tất cả mọi trường hợp. Xin các bạn cũng hãy lưu ý trường hợp của Lazarơ, sự sống được hoàn lại cho cơ thể của ông. Ông bước ra khỏi mộ trong khi giải liệm vẫn còn dính, vẫn còn quấn ở trên người. Khác với lúc Chúa Giêsu sống lại, Ngài để giải liệm của thân xác Ngài lại trong mộ, ngay cả khăn quấn đầu Ngài cũng để lại nữa. Ngài bỏ lại hết mọi thứ này. Tại sao vậy? Bởi vì Chúa Giêsu ra khỏi mộ trong cơ thể vinh hiển. Dân chúng không cần phải lăn hòn đá ra để Ngài có thể ra khỏi mộ. Nhưng cửa mộ được mở ra để cho những người đứng phía ngoài có thể nhìn vào và thấy rằng ngôi mộ đã trống. Cơ thể vinh hiển của Chúa Giêsu có thể đi ngang qua ngôi mộ bị niêm phong. Cơ thể vinh hiển của Chúa Giêsu có thể đi vào trong căn phòng đã được đóng kín, khóa cửa chặt lại. Có một hình ảnh đẹp đẽ về sự cứu rỗi qua điều này. Trước đây chúng ta chết trong tội lỗi và chết với Đức Chúa Trời. Giờ đây chúng ta được sống với Đức Chúa Trời trong Đấng Christ. Các bạn thân mến, mỗi người trong chúng ta bị giữ lại trong quần áo và giải liệm của người chết. Như sứ đồ Phao-lô nói rằng: Vì tôi không hiểu điều mình làm, tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét. Khốn nạn cho tôi, ai có thể cứu tôi thoát khỏi thân thể hai chết này? Trong Roma đoạn 7, câu 15 và câu 24. Tiếp đến mời quý vị cùng xem ở trong Giăng đoạn 11, câu 45 đến 46. Có nhiều người Giuđa đã đến cùng Mary và thấy sự Đức Chúa Giêsu làm, bèn tin Ngài. Nhưng một vài người trong bọn đó đi tìm người Pharisee, mách cho họ sự Đức Chúa Giêsu đã làm. Có nhiều người thấy mọi điều xảy ra và không thể nào bỏ qua hay khước từ phép lạ mà Chúa Giêsu đã làm khi kêu Lazarơ từ kẻ chết sống lại. Các bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng từ đây kết thúc chức vụ công khai của Chúa Giêsu. Khi chúng ta ở giữa sách Tin Lành Giăng, chức vụ công khai của Chúa Giêsu khởi sự khi Giăng Báp Tít giới thiệu Ngài với công chúng. Ngài là chiên con của Đức Chúa Trời. Giờ đây chức vụ của Ngài kết thúc khi Ngài loại Lazarơ sống lại từ kẻ chết. Các bạn để ý thấy, sứ đồ Giăng để nhiều thời giờ kỹ thuật cho việc xảy đến trong chức vụ của Chúa Giêsu trong 48 giờ cuối cùng trước khi chết, so với lời kỹ thuật về cuộc đời của Chúa Giêsu trong 32 năm, 11 tháng, 3 tuần và 5 ngày. Sự kiện này cũng gần giống với ba sách Tin Lành kia. Các tác giả chú trọng nhấn mạnh vào 8 ngày cuối cùng. Có tất cả 89 đoạn trong 4 sách Tin Lành, chỉ có 4 đoạn đề cập đến 30 năm đầu của đời sống Chúa Giê-xu. Và trong 85 đoạn còn lại, có đến 27 đoạn đề cập đến 8 ngày sau cùng của đời sống chức vụ Chúa Giê-xu. Vì thế, có khoảng 1/3 các sách Tin Lành ký thuật những ngày sau cùng của Chúa Giê-xu và nhấn mạnh đến sự chết và sự sống lại của Ngài. Các bạn thân mến, các sách Tin Lành nói rõ về sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu. Những gì mà các giả Tin Lành đã làm, thì sau đó sứ đồ Phao-lô cũng làm điều tương tự. Phao-lô nói, vì tôi đã đoán định rằng, ở giữa anh em tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giê-xu Christ và Đức Chúa Giê-xu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 2. Các bạn có lẽ nghĩ phép lạ lớn lao mà Chúa Giê-xu kêu gọi La-sơ-rơ sống lại sẽ kéo mọi người hoài nghi đến với Ngài không? Không có. Chúa Giê-xu nói cách rõ ràng, xin các bạn nhớ lại. Nếu không nghe Mô-xe và các đấng tiên tri, thì dầu có ai từ kẻ chết sống lại, chúng nó cũng chẳng tin vậy. Trong Luca đoạn 16 câu 31. Đó là lý do mà Đức Chúa Trời không đem thiên đàng xuống thế gian để trưng bày. Đây là lý do tại sao Đức Chúa Trời không làm nhiều phép lạ trong ngày hôm nay. Sau khi hội thánh rời khỏi thế gian này trong thời kỳ đại nạn và đến thời kỳ 1000 năm bình an, đấy là thời kỳ có nhiều phép lạ lớn lao. Dẫu vậy, chúng vẫn không cảm hóa được con người. Ngày nay, chúng ta được kêu gọi một cách nhỏ nhẹ. Xin các bạn hãy đặt đức tin vào Chúa Giê-xu. Ngay khi đoàn dân đông lánh xa Ngài, dân chúng phàn nàn về việc đoàn dân không theo Chúa Giê-xu. Các bạn thân mến, từ trước đến nay, đoàn dân đâu có bao giờ tin Ngài. Chúa Giê-xu đã chết và được chôn, Ngài sống lại từ cõi chết. Đó là Tin Lành. Chúng ta không cần phép lạ để chứng minh cho Tin Lành. Vấn đề trở ngại không phải là thiếu bằng chứng, nhưng vấn đề trở ngại là lòng tin của con người không có. Con người thiếu lòng tin vào những gì họ được nghe, được làm chứng về Chúa Giê-xu. Tiếp đến, chúng ta cùng xem ở trong Giăng đoạn 11 câu 47. Các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si nhóm tòa công luận bàn rằng, người này làm phép lạ nhiều lắm, chúng ta tính thế nào? Tại đây các bạn có thể thấy vấn đề trở ngại vì lòng thù nghịch chống đối, chứ không phải do thiếu bằng chứng. Ngay cả những người chống đối cũng công nhận rằng, Chúa Giê-xu đã làm nhiều phép lạ. Tòa công luận là nhóm kết hợp hai thành phần chủ yếu. Các thầy tế lễ vào thời đó, phần lớn là người Sa-đu-xê, họ là những người có khuynh hướng cởi mở nhưng không chấp nhận phép lạ hay quyền năng siêu nhiên, cũng như họ không tin vào sự phục sinh. Còn nhóm người Pha-ri-si là nhóm tôn giáo bảo thủ, là những người tham gia vào chính trị. Hai nhóm này đối nghịch nhau về nhiều phương diện, nhưng họ hiệp lại với lòng thù ghét Chúa Giê-xu và quyết tâm giết Ngài. Trong thời điểm đó, dân chúng tìm cách khai trừ Chúa Giê-xu Christ, nhưng Ngài được khải thị bởi lời của Đức Chúa Trời, trong khi chỉ có một nhóm nhỏ người tiếp nhận Ngài. Mời các bạn xem tiếp trong Giăng đoạn 11 câu 48. Nếu chúng ta để cho người làm, thì thiên hạ tin người, rồi dân Roma sẽ đến diệt nơi này và cả nước chúng ta nữa. Những người trong tòa công luận lo ngại sẽ có đông người theo Chúa Giê-xu và như vậy có biến chuyển lớn xảy ra. Điều này có thể dẫn đến sự thạnh nộ của chính quyền La Mã. Niềm lo sợ cũng làm cho con người xa cách Đức Chúa Trời. Và mời quý vị xem tiếp trong Giăng đoạn 11, câu 49 đến 52. Nhưng một người trong bọn họ tên là Cai Phe, làm thầy tế lễ cả thượng phẩm đương niên, nói rằng, các ngươi chẳng biết gì hết. Các ngươi chẳng xét rằng thà một người vì dân chịu chết còn hơn cả nước bị hư mất. Và người nói điều đó chẳng phải tự mình, nhưng bởi làm thầy cả thượng phẩm đương niên, người nói tiên tri về Đức Chúa Giêsu sẽ vì dân mà chết, và không những vì dân thôi, mà cũng để nhóm con cái Đức Chúa Trời đã tản lạc lại làm một đoàn. Các bạn có thấy họ bắt đầu lý luận nói rằng thà Chúa Giêsu chịu chết còn hơn để cả quốc gia chịu khổ dưới tay của người La Mã? Có điều thích thú để các bạn lưu ý, dù những người này không có hành động để giết Chúa Giêsu trong lúc đó, nhưng thật sự là cả quốc gia này bị hủy diệt bởi hoàng đế La Mã vào năm 70 sau Công nguyên. Chúng ta thấy có một điều lạ thường tại đây. Cai-phe nói lời tiên tri chính xác, ông là thầy tế lễ cả của năm đó. Cai-phe có mưu lược chính trị. Sau này ông kết hợp với cha vợ là An-ne, cũng là một người diễu giả mưu lược, đứng phía sau để thúc đẩy Cai-phe. Cai-phe được ban cho ân tứ nói tiên tri, cũng giống như Ba-la-am là một người mưu lược mà lại nói một lời tiên tri chính xác. Mời quý vị xem tiếp trong Văn đoạn 11, câu 53 đến 54. Từ ngày đó, chúng lập mưu giết ngài, cho nên Đức Chúa Giêsu không tỏ mình rõ ràng trong dòng dân Giu-đa nữa, song ngài đi trong miền gần đồng vắng, nơi một thành gọi là Ephraim, và ở lại đó với môn đồ. Các bạn thân mến, từ đây Chúa Giêsu kết thúc chức vụ công khai của ngài, trong khi đó những người chống đối đang tìm cách bắt Chúa Giêsu và giết ngài trước công chúng. Mời quý vị cùng xem ở trong Văn đoạn 11, câu 55 đến 57. Lễ vượt qua của dân Giu-đa gần đến, có lắm người trong xứ lên thành Jerusalem trước ngày lễ đó để tẩy quế. Vậy, chúng kiếm Đức Chúa Giêsu và đứng trong đền thờ nói với nhau rằng: các ngươi tưởng thế nào? Người không đến dự lễ hay sao? Và các thầy tế lễ cả và người Pharisee đã ra lệnh: nếu ai biết Đức Chúa Giêsu ở đâu thì phải mách với họ để họ bắt ngài. Đoàn dân đến thành Jerusalem để làm lễ thanh sạch chuẩn bị cho lễ vượt qua. Dẫu là họ thực hiện lễ nghi, nhưng vẫn có nhiều ý kiến khác nhau về Chúa Giêsu. Họ không biết rõ là ngài có thể dự lễ trong dịp này hay không. Dân chúng biết rằng hội đồng tòa công luận đang tìm cách bắt ngài. Các bạn thấy, nếu họ không nghe lời Môi-se dạy thì họ không tin là có một người sống lại từ kẻ chết. Từ điểm này, sách Tin Lành Giăng bước sang một điểm chuyển biến tiếp. Một phân đoạn mới. Chúng ta sẽ tiến dần đến tuần lễ sau cùng của đời sống Chúa Giêsu trên đất. Tôi mong rằng các bạn tiếp tục đồng hành để chúng ta cùng nhau tìm hiểu phần chót là phần quan trọng trong sách Tin Lành Giăng. Thân chào và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.